Nhân hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam nghe được cái bài pháp hỏi về những cái mà phẩm, những cái mà bí yếu trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà trước khi thầy đi sâu vào trả lời khoảng 5 câu hỏi về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thầy sẽ trả lời một số câu hỏi của những vị Phật tử còn ở những cái tiểu bang xa trước. Câu hỏi đầu tiên thầy dành cho một vị Phật tử đã gọi thầy cách đây 2 hôm. Bạch thầy, con có câu hỏi như sau. Năm 1975, gia đình con là người Việt gốc Hoa, cho nên có đăng ký bán chính thức với chính quyền cộng sản để đóng tàu đi vượt biên. Chiếc tàu con đóng vào thời điểm đó tốn kém độ 1.000 lượng vàng, nhưng gia đình con gom góp chỉ được 500 lượng. Con phải hối lộ cho công an tỉnh Đồng Nai là 500 lượng, vị chi tổng cộng là 1.500 lượng. Gia đình con dự trù sẽ thu mỗi đầu người là 12 lượng vàng. Tàu con đóng có khả năng chở độ 400 người. Như vậy gia đình con thu được 4.800 lượng vàng vào cái thời điểm 1978-79 là lớn lắm nha quý vị. Trừ chi phí 1.500 lượng, gia đình con còn lợi được 3.300 lượng vàng. Ba má con của mượn của chú ruột của con lúc bấy giờ 1.000 lượng vàng và hứa cho phần chú con được quyền kêu khách người qua vượt biên với số lượng là 200 người. Mọi việc tưởng yên xuôi, nào ngờ lúc tàu chuẩn bị khởi hành rời bến thì công an Đồng Nai lại gửi thêm 200 người do 10 dân gửi đi canh me. Quý vị biết 10 dân không? Thời gian đó đó là giám đốc công an Đồng Nai đó. Ngoài dự tính và vì không thể cãi lại công an được, cho nên gia đình chú con đành phải ở lại. Và chú con sợ không dám bước xuống tàu vì lúc đó tàu quá đông người. Và ba má con có hứa với chú con là qua Mỹ làm ăn có tiền sẽ gửi trả lại cho chú con cả vốn lẫn lời. Sau khi định cư tại Mỹ vào năm 1980, ba má con không làm sao có đủ số vàng 1.000 lượng vàng để trở lại cho chú con vì số vàng 3.000 lượng đã bị cướp biển Thái Lan lấy sạch. Và vì vậy nên ba má con không dám về Việt Nam kể từ khi đặt chân đến Mỹ năm 1980. Cho đến năm 2005 thì ba má con bị tai nạn xe hơi trên xa lộ Freeway 5 và trong lúc hấp hối, ba má con có dặn con cháu là nếu muốn cho cha mẹ được siêu thoát về cõi lành và không bị đầu thai làm trâu bò để trả nợ thì bằng mọi cách phải trả nợ cho chú con đủ số là 1.000 lượng vàng. Lúc đó con có mặt tại bệnh viện và hứa sẽ cố gắng trả hết số nợ đó cho chú con. Và sau khi ba má con qua đời được 3 năm, đêm nào con cũng nằm mơ thấy ác mộng, thấy ba má con bị đọa làm heo để trả nợ cho chú con. Mở quạt, chú con làm nghề lò heo Chánh Hưng ở Sài Gòn, đóng quạt. Và gần đây nhất, vào ngày mùng 1 Tết năm Mậu Tý vừa qua, cũng vào đêm giao thừa, vợ chồng con nằm ngủ chưa được bao lâu thì thấy ba má con hiện về trong giấc ngủ. Toàn thân ba má con đều là thân hình của một con heo, chỉ có cái đầu là đầu người mà thôi. Ba má con kêu la sầu khổ trách con như sau: con hãy nghĩ tình cha mẹ có công nuôi dưỡng mà ra tay cứu giúp trả nợ gấp cho chú con. Nếu không, cha mẹ kể từ khi qua đời đến nay chưa được 3 năm mà phải đầu thai làm heo đến 5 lần, khổ ơi là khổ. Tức là ông này mới chết tai nạn năm 2005 mà bây giờ 2008. Thì vừa rồi đó, khi mà ông bị hấp hối á, tai nạn trên cái freeway đó thì cổ là cái người con gái với rể, mà vô thấy trong cái phòng mà cấp cứu đó thì ba má nó con bất cứ giá nào cũng phải trả cho chú con. Nhưng mà cổ không có tiền sao mà trả được cái số vàng mà 1.000 lượng nó lớn lắm. Bây giờ vàng nó lên giá 1.000 lượng, bây giờ tính ra 1 triệu bạc phải không quý vị? Đó, thành ra rồi cứ mỗi đêm thấy ba, mà cách đây đêm giao thừa vừa rồi nằm mơ là thấy, năm một tí này nè, cách đây chừng 2 tháng thì thấy ba má là trở về dưới cái thân hình là đầu mình đó, à, cái mình mẩy vừa là heo mà cái đầu là mặt ba má, thì than thở nếu mà nghĩ cái tình đó mà là cha mẹ thì nên trả nợ gấp, vì trong 3 năm mà ba má phải làm heo đến 5 lần để trả nợ cho chú con khổ ơi là khổ. Trong đêm giao thừa năm Mậu Tý, cả 7 anh chị em tụi con đều nằm mơ thấy như vậy cả. Cho nên cuối cùng tụi con họp bàn cùng nhau, mỗi đứa rút equity nhà ra là 50.000 đô để mua vàng trả cho chú con. Nhưng số tiền 7 người nhân cho 50.000 chỉ dọn dẹn có 350.000 đô. Thời buổi này vàng lại quá cao giá. Tụi con gọi điện về cho chú con thì chú con cho biết chỉ mua được trên dưới 350 lượng mà thôi. Và ba của mày vẫn còn thiếu tao 650 lượng. Không ngờ phước bất trùng lai mà quả vô đơn chí. Sau khi thương lượng bằng điện thoại với chú con, ông ta cho biết tên họ và địa chỉ số chứng minh nhân dân của chú để dịch vụ giao tiền. Nào ngờ ngày dịch vụ đem tiền đến nhà chú con để giao thì chú con bị tai nạn xe cộ, phải vào bệnh viện Chợ Rẫy khẩn cấp. Người con trai lớn của chú con lại rất giống chú con, cho nên anh ta dùng giấy chứng minh nhân dân của chú và ký nhận hết số tiền là 350.000 đô và bỏ nhà chạy đi trốn ở đâu không biết. Và cũng trong ngày đó, 7 anh em tụi con nằm mơ thấy ba má lại về khóc than trách móc. Tụi bay làm ăn ngu si vô minh, trả nợ không đúng người, trả nợ lỗi chủ, làm cho ba má còn thiếu nợ hoài, biết khi nào mới trả xong để được đi đầu thai. Người làm ơn cho vay cho mượn thì không trả, kẻ không cho vay cho mượn thì lại đem tiền của ra cho, thiệt là đồ bất hiếu, đồ ngu si. Và ba má con nghĩa là giận nhào lại ủi tụi con, mà nó con heo mà ủi đó, tụi con giật mình tỉnh dậy. Và 7 anh em tụi con đều là mộng thấy y hệt như vậy. Bạch thầy, con có câu hỏi là khả năng trả nợ lần thứ hai cho cứu cơ chú con thì không thể thực hiện được, vì tụi con ở California, nhà cửa lúc này xuống giá dữ lắm. Tụi con đã lấy ra mỗi anh em là 50.000 đô rồi, không thể lấy hơn nữa. Vì tụi con hết khả năng, à, còn không trả thì ba má con biết ngày nào được siêu thoát kiếp làm heo đây. Xin thầy cho biết trong kinh Phật có dạy cách nào cứu cho cha mẹ chúng con được không? Xin thầy thông cảm, đừng nói pháp danh và địa chỉ của vợ chồng con để tránh phiền tối sau đây. Rất mong được sự hướng dẫn của thầy. Bây giờ quý vị tính sao cứu cho con này đây? Hả? Năm 79, ba cô là người Việt gốc Hoa, chú cô là người Việt gốc Hoa, ông chú đó là có cái lò heo Chánh Hưng. Và khi mà xuống tàu tổ chức thì cô nãy nó nổi trong cái lá thư này là cô dự trù là 400 người đăng ký bác chính thức đó, mỗi người là 12 cây vàng. Thì khả năng gia đình cô năm 79 mà có được 500 vàng là một tài sản lớn nha quý vị. Thì đóng ra lo công an là tốn hết 1.500.000 đô, nhưng mà ông chú cho mượn trong đó là cả 1.000 đô. Thì mượn xong thu lại lấy tiền tính đi, nhờ nào ngờ giờ chót 10 dân mới gửi người đi. Quý vị cũng 10 dân bị tử hưởng rồi đó, gửi đi thêm 200 người. Và ông chú thấy đông quá, cái tàu chở 400 gì nhé, thêm 600 đâu có đi được, bỏ lên và hứa qua đảo trả. Nào ngờ cái chuyến tàu ra ngoài cái vịnh Thái Lan thì bị cướp lấy sạch mấy 1.000 lượng vàng rồi. Ông già của cô này không thể trả được. Tại sao đó ông mới chết cách đây thì ông cứ nằm mộng, ông thấy nghĩa là ông báo là ông nó làm heo, ông trả cho chú. Ngày nào cứ là vừa lên 6-7 tháng nuôi heo chết xong là đem vô làm cái ông chú cứ cắt cổ rồi để trả cái nợ đó, mà trả chừng nào mà hết 1.000 lượng vàng. Cái con heo bán rồi, con heo làm đâu được lượng vàng đâu quý vị, phải không? Lời đâu được, cứ làm giọng khóc than. Mà bây giờ gửi về ông kia là không được hưởng cái phước này, ông lại bị đụng xe rồi. Cái thằng con lớn ông cái mặt nó lại giống ông, nó lại lấy cái chứng minh nhân dân ra, nó ký nhận, nó gọi giờ nó lấy hết 350.000 đô do dịch vụ giao rồi, bây giờ bỏ trốn. Mà bây giờ ổng vẫn tiếp tục về báo mộng như vậy. Quý vị thấy có cách nào cứu ông này không hả? Có không quý vị? YouTube có không?
Thầy thì Phật, con không biết có đúng hay không, nhưng mà hồi xưa nhưng mà vẫn xin chân Phật bạch thầy, bạch các bạn trợ hưởng ngày hôm nay. À, hồi xưa con cũng có trường hợp như vậy thầy, có một người
người bạn đó thì thiếu nợ của con, nhưng mà cổ lại mất đi, rồi thành ra con thấy gia đình cũng đâu có tiền đâu mà trả cho con, thì con lại ngay chỗ còn hòm của cổ mất đó, thì con nói là thôi như số tiền đã thiếu con á, thì bây giờ thôi con như con cho hết đó, coi như không còn thiếu gì hết của con nữa, mà cứ yên chí mà đi. Anh Di Đà Phật, con vậy bây giờ cái trường hợp như mà của cái gia đình của cái cô đó, mấy cô mấy cậu đó đó, thì có thể nói với cái người bác ở bên Việt Nam đó, thì có thể nói với ổng, thì ổng nói lên một tiếng để mà xóa bỏ cái số nợ đó, có thể là cha mẹ của cổ ở dưới truyền đài có thể là hết bớt tội.
À, cô Diệu Trung góp cái ý như vậy, còn có gì nào góp ý gì nữa không? Tại vì bây giờ đó, bữa tối đó thầy có nói tại sao con không năn nỉ chú con từ bỏ cái nghề làm heo đi. Thì cái ông mẹ của tụi bay đó là đã ăn giúp đỡ rồi, 7 đứa ở bên Mỹ từ 79 tới giờ là triệu phú, người ta đâu có tin đâu. Mà trong khi gì ba má thiếu nợ thì là con cháu chả có đứa nào dám về Việt Nam hết. Mà người ở Việt Nam mà chưa từng qua Mỹ thì người ta nghĩ đây là vàng bạc nó mọc đầy ở bên bề đường, ra cột đèn lột đô la mà đi vô thùng rác lột một sòn, phải không? Họ nghĩ 7 đứa mà bây giờ nợ có 1,000 đô mà trả không được hay sao? Thành ra chính cô đó, thầy mới nói bây giờ 7 đứa tụi con mỗi tháng đóng một đứa 100 và gửi về cho chú con mỗi tháng 700, biểu ổng chấm dứt đóng cửa cái lò heo đi. Thì ông chú ổng có tin chuyện đó, ổng nói tao làm mấy chục năm nay làm gì có cái chuyện đó, làm gì cái chuyện mà ba mày đầu thay làm heo trả tao. Thành ra có chịu thua rồi. Mà bây giờ ông chú ông không có tha thì làm sao mà bằng chứng mình thấy cái ông này không được phước hưởng trả tiền nè. Ổng giết heo thì giết vậy mà cái ngày bên đây vừa chuyển tiền về 350,000 đô thì ổng lại bị xe ông ta ủi vô, nghĩa là phải đưa vô bệnh viện. Bây giờ thấy cái nghiệp chưa? Rồi cái thằng con á là con ruột của ổng là nó là cái gì? Nó là những con heo lên đòi nợ đó. Thành ra cái số tiền đó là cái thằng con ruột với con mắt mình thấy là thằng con bất hiếu. Nhưng mà tôi nói thật quý vị đây, cái thằng con đó là nó lấy 350,000 đó làm chi, để chi là nó lấy những cái món nợ cái đó. Thành ra cái trường hợp này, trong này có ai bị đi trả nợ lộn chủ không, giống này không? Có không? Trong này có ai ngu mà trả nợ mượn một người mà trả người, có không? Chắc không có ai có, phải không? Bảo đảm quý vị đều là những người ngu hơn cái người này hết. Đừng có giận thầy Thông Lai, nhưng mà thầy Thông Lai sẽ nói cho nghe tại sao thầy Thông Lai lại nói quý vị là đều là những cái người trả nợ lộn chủ hết. Lắng nghe tại sao thầy nói vậy. Có cái người đó đó, họ trả nợ lộn chủ là do cái thằng con nó lường gạt là còn có thể tạm tha thứ. Còn chúng ta thầy ở chùa đây từng nghe những cái chuyện mà nghịch trai trái ý. Vô chùa đây đa số Phật tử gọi lại, nhất là lên mạng rồi đó: thầy ơi, con mắc nợ cái thằng chồng con, con làm bao nhiêu về nó đánh bạc, nó thua phút bo phút rổ hết rồi à. Thôi vậy con, tôi nói vậy thôi, bỏ ra cho rồi với tôi giờ không, nhưng mà thôi rồi còn nợ còn trả thầy rồi đó. Còn bà thì than vô: thầy ơi, con mắc nợ cái ông chồng con, có người thì than mắc nợ con vợ con, có người than mắc nợ cái đứa con máu đời. Nghĩa là con mua cái xe mới xong rồi đây mới đụng nó bỏ, rồi nó làm insurance lên, rồi nó đi vô tò, rồi nó ra khám, rồi bây giờ nó bị trục xuất về Việt Nam, con phải chạy luật sư nữa. Tôi chưa từng thấy ai nói là con mắc nợ ba con mắc nợ má con hả. Cái người mà từ nhỏ đẻ ra đó phải cho bú cho món mà phải sữa, cái thời quý vị làm gì mà có sữa Mỹ sữa bò để mua, lấy dắt từ trong cái thân này ra chứ không phải là bỏ tiền mua à. Dắt từ cái giọt máu để biến thành sữa cho quý vị là ơn nghĩa rồi, ẩm bồng rửa đít rửa đái thay tả rửa khu, rồi cái chỗ ướt mẹ nằm chỗ khô con ráo. Mà tôi chưa từng nghe một vị nào nói là con mắc nợ ba con mắc nợ má con, mà nghe toàn là con mắc nợ chồng con, mắc nợ vợ con. Có phải là trả nợ lộn chủ không? Quý vị còn ngu hơn là cái bà mà đem trả nợ lộn như nó nè. Tôi nói thẳng ra thì mất lòng đó, trả nợ lộn chủ không hả? Quý vị làm sao mà trả được cái ơn mà cha mẹ thương con quá đến nỗi tôi ngồi trong chùa mà nhỏ tôi thấy nhiều bà tôi còn số tiểu á, mẹ thương con đồ quý, đồ thằng chó, đồ điên, đồ heo là thương quá cho mức không biết mà sao giữ đồ chó, đồ chó đẻ có không. Quý vị làm sao mà đựng cha mẹ được mà thương bằng vậy đi hả? Quý vị có thương cha mẹ thì cũng thương sơ sơ chứ không thể nào thương mà thương quá cái mức thương rồi. Đồ chó đẻ, đồ thằng quỷ, đồ này kia, đồ trời đánh ngừng có phải không? Khi nào quý vị thương con quá thì đừng vô đó không? Thì cái đó là nói lên cái tình thương vượt cả những cái mức mà phải dùng những danh từ đồ chó, đồ quỷ, đồ đánh, đồ bồ như thế đó, phải không? Làm sao mà trả được đây? Rồi đó, quý vị dù qua Mỹ này có ẵm cha mẹ thì được, làm sao mà ẵm được bằng khi cha mẹ ẵm quý vị cho bú đây hả? Rồi quý vị làm sao mà trả được cái nợ mà cho bú sữa mẹ lại, mình làm sao cho cha mẹ mình bú lại cái trả mình? Vì lý do đó Phật nói cổng trai trái, cổng mẹ vai phải, cổng cha cũng không trả được cho ơn. Vậy mà quý vị toàn là đem tiền trả nợ lộn chủ không à? Tôi chưa có từng thấy từ khi quý vị nói tôi thiếu nợ ba tôi thiếu nợ má tôi trả hết. Là nói dạ con thiếu nợ con thiếu nợ chồng con thiếu nợ vợ con, phải không? Như vậy là nợ cha nợ mẹ mà đem trả một người khác là nợ trả lộn chủ chứ còn cái gì nữa. Thành ra tôi nói cho cô nghe, cô đừng có buồn. Cô trả nợ lộn là do cô nhắm đúng ông chú cô đó. Nhưng mà tại vì cái thằng con, thằng em, một rồi chú bán cái cô nó cố tình nó giật. Rồi ông chú cô hành cái nghề ác nghiệp, ông nhận được, cô đừng có buồn. Trong khi tất cả mọi người con trên thế giới này, 1.000 người có được 2-3 người mà nói là tôi nợ cha mẹ tôi, chứ còn 999 người là nói tôi nợ con tôi nợ mẹ, vợ tôi nợ chồng tôi. Thấy không? Mà đã nợ la như vậy rồi mà nó hẹn rồi kiếp sau còn gặp nữa để trả tiếp nữa. Thành ra là quý vị thấy đó, cái trả nợ lộn chủ này đó là, thật ra nó rõ ra thì nghe nó nghịch lỗ tai, nhưng mà chúng ta trả nợ lộn chủ đó quý vị ha? Trả nợ lộn chủ, bây giờ tôi nói xin lỗi thôi nha. Một cái người nào đó cho quý vị mới qua đây Mỹ, cho quý vị mượn một số tiền để mở một cái tiệm nail, mở một cái nhà hàng. Rồi khi đó người ta già cả rồi, quý vị đã giật nợ không trả rồi, quý vị không trả cho người đó, quý vị đem tiền trả cho người khác. Rồi quý vị còn người ta nhờ chở đi chùa, quý vị nó không thèm chở, tôi bận quá. Người ta nhờ chở tiền chở đưa về Việt Nam với tôi bận, thì người ta đã tuổi thân rồi đó. Còn huống gì cha mẹ quý vị còn cho gấp 100.000 cái số tiền mà tôi thí dụ cho ông chủ. Vậy chúng ta đừng có trả nợ. Trả nợ lộn chủ là không bao giờ giảng sanh được đâu. Cũng như con đem tiền con trả cho ông chú con, ông chú lấy không được thì muôn đời ba con cũng là chủ nợ. Chúng ta muốn giảng sanh về các cõi lạnh, đừng nói gì là các cõi Phật, thì chúng ta từ hôm nay nghe bài pháp này nên trả nợ đúng chủ, đừng có trả nợ lộn chủ nữa. Thấy không? Trả nợ cho đúng, nợ cha thì trả cha, nợ mẹ trả mẹ. Còn vợ chồng con cái, vợ mình hồi xưa nó đâu có ẩm mình, nó dỗ nó cưng, nó đâu có rút sữa từ trong người đó nó cho bú đâu. Rồi chồng mình cũng vậy, mà hở ra là con tôi nợ thầy ơi con nợ ông trả, thầy ơi con nợ con mẹ, mà không nghe nó nợ ba nợ má. Thầy nói cô đừng có buồn nha. Cha mẹ mà nuôi con á, tại Mỹ này cực hay là nuôi tại Việt Nam cực quý vị hả? Ở đâu cực hơn? Nếu mà nói Việt Nam cực hơn thì cũng chưa đúng. Nếu mà Việt Nam cực hơn, tại sao qua Mỹ đẻ có đứa mà còn không dám đẻ, mà qua Mỹ ở Việt Nam đẻ hơn chục đứa không sợ? Tại vì thầy so sánh cho quý vị thấy, bữa nay đem cái này ra nói nè. Hồi còn nhỏ thầy nhớ thầy là con của thầy chùa dưới Ni Cô, thành ra ba má nghèo lắm, làm gì cũng sợ tội. Mà ba má thầy muốn có trái băng dễ lắm, thầy có tiền thì ba má thầy nói ra ngoài đó lộn cái dừa khô đá thì thầy lộn cái dừa khô thì đá bưng bưng cũng được à. Rồi thầy thấy người ta nhà giàu đó có cây súng chơi, nó vô nói với ông thầy Kiến Châu mua cho một cây súng chơi, ra cắt cái tàu chuối, cái ông cắt cái tàu chuối, cái ông rọc 2-3 cái cạch cái bóp là thành cái súng rồi, thấy không? Rồi đó ông thả đại cho nó thấy nhà giàu nó mua chiếc ghe nó thả nó chơi đó, vô nói thầy Kiến Châu nó lấy miếng giấy nhận trình ra xếp cái tàu nó thả xuống cái ao đó là thành có chiếc ghe rồi, không có tốn xe nào hết. Còn ở bên đây tôi thấy khổ ơi là khổ, nuôi con so ở Việt Nam 5 chị em tụi này là thầy Kiến Châu cứ thả đại đó là coi như là đứa nào muốn ra nhảy xuống sông tắm tắm, đứa nào muốn bóc đất ăn đói thì leo lên cây ổi ăn, hái mít non ăn, hái ra chùm ruột ăn, rồi ăn đại đó rồi cũng chả có khám bác sĩ gì hết rồi là cũng sống à. Còn bên đây dám không hả? Bên đây trời ơi, nói cái tiền mô tả là đã khổ rồi, từ nhỏ là mô tả, kế đó là mua sữa, kế đó là chở đi check up, kế đó là nó lớn chút đi học preschool đó, rồi ba má làm á đem về tháng 1.000, mà nếu mà gửi người ta đó tháng hết 800 rồi đó. Chưa kể nó lớn lên tới cái tuổi mà nó biết đi bơi đó, buổi sáng cái chồng chở con đi bơi, chiều á vợ chở đi học đàn, chưa kể nữa hồi xưa tôi chỉ là ở cái vườn khô tôi đá banh banh còn phải chở cho nó đi đá banh nữa, rồi chở nó đi múa ba lê múa gì tùm lum hết á. Thành ra ở bên đây đẻ có dám đẻ không? Để hai đứa là coi như là mắt sâu hút bóng thiên đường, người nào cái mắt sâu xó đó. Hồi vừa lấy chồng với vợ thì mắt nghĩa là bù câu, còn bây giờ đều là mắt sâu. Mắt sâu tại vì chở đi học đánh bài piano xong rồi chở đi exercise, Rồi cái phòng của tôi hồi đó tôi nhớ năm chị em tụi này đó, không có một cái phòng chứa đồ chơi, toàn là dừa khô, là súng nước, là kim, là lá, rồi nó hái qua nhà chòi, nó cất cái nhà chòi nhỏ nhỏ mà chơi. Còn bây giờ hả, xin lỗi nhà nào mà lỡ ghé nhà Phật tử hả, chỉ cần nhà chú Dụ Trung không á, một đứa cháu ngoại không mà chắc hai ba cái phòng hả, đồ chơi, computer, máy game, nghĩa là đủ thứ trên đời như vậy. Tôi nói sơ cho quý vị đó là đẻ con tại Mỹ khổ hay đẻ con tại Việt Nam khổ hả? Đó là chưa kể tới hồi nó 13 tuổi, nó biết giờ chat room, nó biết giờ online, internet thì khởi ơi đi ăn cũng dám ăn, ngủ nó ngủ mà làm cứ lo nó hư. Còn con trai thì ho nó theo băng đảng. Thì như vậy cái ơn này, tới đủ nó 18 tuổi, nó biết yêu, biết đương rồi, cái nó đưa ra hoài rồi, nó chỉ nói nó nợ, toàn là nợ vợ, nợ chồng, nợ bạn girlfriend, boyfriend, trả cho nghe nói nợ gì thứ hai cái cha mẹ nó hết. Như vậy là có phải trả nợ lộn chủ không quý vị? Mình còn ngu hơn cái gia đình của bảy anh em này quá đấy chứ hả? Người ta là bị, nghĩa là bị trả nợ lộn chủ, còn mình nó suốt ngày nghĩa là cha mẹ thì nuôi, nghĩa là cực khổ cho lớn lên tới nơi mà không ai mà có con khổ bằng ở Mỹ này hết á. Nếu quả thật không khổ thì đố ai dám đẻ sữa 10 đứa tôi coi. Và ở đây chỉ có nữa là Minh Châu là mới có một đứa, là coi như là Minh Quang có hai đứa phải không, mà đã là coi như là mắt sâu hút bóng thiên đường rồi đó rồi. Còn má đồ cốt đó tội rồi nha. Ở Việt Nam á, thời đó cha mẹ muốn trái banh cho con chơi chỉ cần ra sau vườn lộn trái dừa khô cho con làm trái banh là đủ. Cha mẹ muốn cây súng cho con chơi chỉ cần ra chặt tàu lá chuối làm cây súng giả cho con là đủ. Rồi cha mẹ có thể lấy dây làm con diều, con chim, làm máy bay vân vân, không tốn kém một sen. Còn ở Mỹ cha mẹ phải chạy theo cuộc sống văn minh, nội sống sửa đồ chơi cho con là cả một cái vấn đề nan giải, tài chánh không phải nhỏ. Ở Việt Nam con cái còn nhỏ dưới 13 tuổi thì có thể bỏ nó ở nhà cho anh chị em nó chơi với nhau, không phải lo lắng. Còn ở Mỹ nếu cha mẹ bỏ con cái dưới 13 tuổi một mình mà đi làm thì ra tòa bị cảnh sát bắt, có phải không quý vị? Con cái từ 13 đến 18 tuổi cha mẹ có lo nhưng chỉ một phần so với cái lo của cha mẹ bên Mỹ này thôi. À, ở Mỹ lo cho con hút sách, trai gái du đảng, vào internet học thói hư tật xấu vân vân mà không dám rầy, vì rầy la là bị nó gọi ngay quanh quanh cho đi đến nhà Phật tử quen. Tôi thấy rõ cái sự hy sinh của cha mẹ tại Mỹ gấp trăm lần sự hy sinh của cha mẹ còn ở Việt Nam. Thí dụ ở Việt Nam 3-4 năm đứa con chỉ cần một cái tivi xem chung là đủ phải không? Còn ở Mỹ mỗi đứa có mỗi phòng, mỗi phòng mỗi cái tivi, mỗi cái computer, mỗi cái laptop, chưa kể mỗi đứa còn có MP3, MP4 và nó có MP5, MP6 nữa, DVD, cell phone, laptop hả? Nhiều cha mẹ chỉ có hai đứa con nhỏ ở lứa tuổi 7 hoặc 8 mà phải có hai phòng chứa đồ chơi, một phòng chứa đồ chơi dành cho con trai, một phòng chứa đồ chơi dành cho con gái. Rồi nội giày dép quần áo mùa đông mùa hè tốn kém đồ bơi lội, nghĩa là đủ thứ trên đời đó. Tiền bạc cha mẹ tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Chưa hết, ở Việt Nam nếu muốn cho con đi tắm, đi bơi chỉ cần đưa con ra bờ sông nhảy xuống là xong chuyện. Nhưng tại Mỹ đâu có được như vậy, phải đưa con đi dự lớp học bơi, học đàn, học múa, học thể thao, học chơi đá banh, bóng rổ vân vân. Chưa hết, còn lo cho nó quà sinh nhật, tiền mua xe, lo tiền ra trường middle school, ra trường high school, lo tiền cho nó đi nhảy đầm, nó mới cấp cái ngày mà nó ra trường nữa. Rồi vào đại học 4 năm, 6 năm, 7 năm dần dần. Rồi lo cho nó cưới vợ lấy chồng, lo cho nó tiền đau nhà, mua xe. Tóm lại nãy giờ tôi chỉ nêu ra một phần nào cái công ơn lo lắng của cha mẹ ở Mỹ dành cho con cái. Cái ơn này quả thật quá to, quá lớn, đó là chưa kể đến khi nó có con, nó còn đem lại cho ông bà giữ tiếp. Vậy mà đa số nam nữ Phật tử đến chùa sinh hoạt lại thường than số con mắc nợ chồng, số con mắc nợ vợ, mắc nợ con, mắc nợ nhà băng, mắc nợ điêu lê. Quý vị nghe có định cho lỗ tai hay không? Chồng đâu có nuôi nắng lo cho mình từ khi lọt lòng cho đến ngày không lớn đâu mà nói mắc nợ ông chồng. Vợ đâu có nuôi nắng mình từ khi mà mình còn khóc que que đỏ hỏng mà lại kêu là mắc nợ vợ. Trong khi cha mẹ bỏ cả sinh mạng tài sản ra lo cho mình không biết bao nhiêu mà kể, thì tôi chẳng nghe vị nào nói tôi mắc nợ cha mẹ cả. Thiệt là kỳ. Chuyện này nếu phân tích cho kỹ thì sẽ thấy một sự mâu thuẫn kỳ lạ. Thí dụ quý vị đi mượn tiền của ngân hàng A để mua nhà, rồi khi có tiền lại ký sách trả cho ngân hàng B, thì sự trả nợ không đúng chủ nợ như vậy thì bao giờ quý vị mới hết nợ đây quý vị? 30 năm trả hết không? 40 năm trả kiểu này 1 triệu năm cũng không hết hết. Tạm dùng danh từ là chúng ta sao ngu si trả nợ lột chủ, mà cái con người đi vay tiền ngân hàng A lại ký sách trả cho ngân hàng B thì cái ngu của con người này cỡ bao lớn đây quý vị? Tôi rất buồn cười khi nghe các Phật tử đến chùa tâm sự như sau: bạch thầy, con rất sợ nợ cho nên ngày cà đêm để trả ớt nợ nhà, trả nợ xe, trả nợ học phí cho con cháu, và bây giờ con mới trả ớt xong ra nhà. Vậy là từ đây con hết nợ ngân hàng, có thể yên tâm tu hành để cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Như vậy là quý vị đã trả nợ ớt chưa? Chưa. Món nợ nhỏ cả, còn món nợ lớn là công ơn nuôi dưỡng ẩm bồng dạy dỗ của cha mẹ quý vị bỏ quên rồi. Vì sao? Vì cha mẹ không bao giờ ra tòa đi phọt lô lấy nhà, lấy xe, cho nên quý vị dễ dàng quỵt nợ cha mẹ, có phải không? Và Thượng Tịnh không có dạy hiếu dưỡng cha mẹ mới được giáng sanh. Bởi vậy chúng ta đời mặt pháp này 1.000 người tu, 999 người quỵt nợ thì làm sao mà giáng sanh đi quý vị? Hả? Như vậy quý vị đã hiểu tại sao Đức Phật còn tại thế đã dạy chúng sanh luân hồi trong vô lượng kiếp, dù có tay trái cộng cha, tay phải cộng mẹ cũng không đền đáp được công ơn của cha mẹ. Tại sao chúng ta còn đem tiền đi trả nợ lộ chủ? Thì có bao nhiêu cũng là tiền mất tật mang vậy mà thôi. Như vậy bậc cha mẹ nào có tâm rộng rãi không muốn con trả nợ thì hãy cầu nguyện tu hành tinh tấn nhất tâm niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh. Còn vị nào có tâm ích kỷ muốn đòi nợ con thì không có cách gì khác, từ nguyện kiếp sau đầu thai làm con nó thì hy vọng mới đòi được nợ. Còn nếu không nguyện làm con nó thì mong đời con cháu quý vị sẽ không trả lại, tại vì nó trả nợ lộ chủ làm sao mà hết nợ được hả? Kể từ hôm nay quý vị Phật tử đã quy y Phật, điều giữ ngũ giới, trong đó có giới không tham lam trộm cướp, mà quý vị lại đi quỵt nợ của cha mẹ thì hỏi kiếp sau có còn được làm con người giàu sang hạnh phúc hay không? Quý vị có thường than con làm ăn hoài sao năm nay sao mọc đức thì nó tốt mà không tốt, tại vì nợ ngân hàng trả xong mà nợ cha mẹ có trả xong không mà đòi tốt. Trong kinh Phật dạy thiếu nợ không trả, nếu thiếu nhiều thì đó là trâu bò mà trả, nếu thiếu ít thì dù có được tái sanh làm thân người phải bị nghèo khó, làm ăn thất bại bất như ý. Muốn đời sau không bị đọa lạc thì ngay bây giờ phải trả nợ cho đúng chủ, thì hy vọng đời sau mới được hạnh phúc và hy vọng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói thẳng nhân cái câu hỏi này của một cô Phật tử ở Cali mà tôi chợt thấy ra một cái mà tôi sửng sốt luôn. Tôi nói từ lâu nay mình không nói cho Phật tử nó trả nợ lộn chủ rồi thì nó có trả 50 năm nữa cũng không hết nè, phải không? Mượn Wells Fargo mà đi trả cho băng America thì làm sao mà trả hết được? Đó, thì kể từ hôm nay quý vị nghe cái bài pháp của thầy Tông Lai, có đồng ý là chúng ta đều trả nợ lộn chủ hết không? Phải không? Bởi vậy cách đây 2 ngày, 5 năm về trước, lúc thầy mới xuống núi thì có một vị Phật tử họ đến thì Phật đường, họ muốn bán cái căn nhà thì họ nhờ thầy lót thảm hết cái căn nhà khoảng 2 ngày sau đó fix, nhờ thầy làm 2 cái buồng tắm, nhờ thầy thay cái rút, nhờ thầy làm lại cái cabinet cho cái dàn kitchen, rồi nhờ thầy là thay 8 cái cửa sổ. Tổng cộng thầy bỏ ra, thầy nói bây giờ đó tôi mua đồ Home Depot bao nhiêu á thì tôi đưa receipt lại, còn tiền công á thì cô muốn trả bao nhiêu cô trả. Thì cách tốt nhất được mít lòng là cô kêu một cái người Mỹ và người Việt Nam estimate, nếu mà nó nói tiền công á là 1.000 thì tôi chỉ lấy 500, tôi lấy 50% khỏi mít lòng thầy đó. Thì sau đó tôi bỏ ra 5.000 tôi mới mua cửa sổ, mua carpet, mua marble, rồi mua cabinet để làm hết, thì mua lên cái nhà cho bà ta để bà ta lấy bán. Thì không ngờ bà ta bữa đó cái ngày bà hẹn đó đã, tôi đưa cho bà cái receipt là 5.000 tiền của Home Depot có bà thấy chứng minh rồi, thì bà đưa một cái giấy estimate của một người Mỹ đó là cái tiền label đó là nó tính là 350 một ngày, công tác đo Mỹ nó sạc, còn Việt Nam thì tính là 200 một ngày. Tôi lấy cái giá của Việt Nam 100 đồng ngày mà tôi làm như vậy một tháng là 3.000 cộng với tiền đồ 5.000 tôi đưa lại cho bà. Tôi vừa đưa receipt xong thì bà nói để ngày mai con cắt tiền con đưa thầy, thầy muốn lấy chắc lấy cắt, cho nên con muốn đưa cái nào cũng được, nhưng mà hả mà cô trả chắc thì tôi viết cái invoice thì tôi phải đóng thế và cô phải đóng thế, giờ tôi có lực là phải đóng sale tax trong cái đó để đóng thế. Thì bà đưa tôi cái visa, tôi nói tôi làm gì có máy nhận visa. Rồi sau cùng cái bà cầm cái check bà đưa cho thầy, bà nghĩ thôi bây giờ để con đi cắt tiền, ngày mai con hẹn trả thầy. Thì bà đi cắt xong nhà, bữa đó bà lên sòng bài, bà đi đánh sao bà thua hết 8,000 đó. Rồi bà trốn luôn, bà không gặp thầy nữa, bà không đến chùa luôn. Cho tới bữa nay là 5 năm rồi. Thì các ngày hôm kia bà lại đây, bà vô thì bà nói cái nhà đó tới giờ này con bán chưa được đâu thầy. Bà nói con đứt tới ngay mà bán không được nữa thì con đi coi bốn ông thầy. Cái ông thầy nói bây giờ phải trả tiền cho thầy không lai mới bán được. Cái chuyện này quý vị mà sử dụng trung đều biết cái chuyện đó hết. Em có nói à, bà nói con coi con thính thỉnh thầy lộ ban, nghĩa là đóng bùa rồi con coi ngày địa lý con giờ vô tơ đóng nhầm giờ, nghĩa là hoàng mão mà sẽ đóng bao nhiêu cũng hay gọi cho thầy ơi. Là người chịu mua thì nó bét đi đít, là người mà không mua thì nó lại người nó cũng coi biết, mà tới nay 5 năm rồi con chịu hết nổi rồi thầy ơi. Cái vừa rồi thì bà lại bà nói với thầy, bà nói với thầy sao người ta nói chỉ có nước lợi năng nỉ thầy tương lai, thầy tương lai bỏ qua cho thì mới bán được. Mà tôi cũng thiệt trước mặt đây tôi mới nói thôi tôi bỏ qua, nhưng mà bà cũng than, bà nói nhà con á 5 năm về trước 2003 đó, là cái nhà đó nếu mà lúc đó con bán cái thời đó đó là vàng nó có 200 mấy lượng à, mà bây giờ con bán ra vàng tới 1,000 mấy lượng rồi thầy ơi. Là con bán nó con không còn đồng nào, mà giờ con bán là điêu tơn ăn được tiền nhà nó xuống, nó gọi là con khỏi bếp đi đít thôi, nhưng mà 8,000 thầy đó thì thầy cho khách lại để chừng nào đã. Tôi mới nói là tôi cho cô kiếm sao đã, tôi nói con vậy, tôi nói tôi tha thứ thì bà bán được rồi. Thì bà lại đây bà đem mấy ốp nhang và bà đem cho tôi mấy bình trà xong, thì bà nói con bán con không còn đồng nào với thầy thầy nhé, vì 5 năm nhà nó lỗ hết nửa giá. Rồi bây giờ tôi nói với bà, nói bây giờ kiếp sau là trả sao, bây giờ thầy muốn con trả sao kiếp sau sao. Tôi nói tôi á, bà nói thôi bây giờ tôi nói kiếp sau á, bà nói là bà hứa, bà nói cũng ngon lắm, bà nói con nguyện làm thân trâu bò con trả cho thầy. Tôi nói không, kiếp sau mà làm thân trâu bò thì tôi không lẽ tôi về cực lạc, mà tôi giữ bò là giữ cái bò nữa, phải không? Mà nếu mà tôi mà sang về Việt Nam á thì tôi lại cày ruộng rồi coi như chết tôi nữa, tôi cũng thấy tay chân tôi nó khô tháo rồi, về bắt tôi đi giữ bò nữa tôi không chịu đâu. Cái bà suy nghĩ một hồi, cái bà nói thôi kiếp sau là con thật ra là con kia nghĩa là con làm, nghĩa là coi như là con làm, nghĩa là cái người nào mà coi như là đệ tớ của thầy luôn đó, để là thầy trả hết món nợ này, tại vì thầy mình giúp con bán được cái nhà là tự nhiên sau cầu pháp hay quá, tự nhiên thầy nói câu mà con bán được thầy. Bây giờ con làm nghĩa là đệ tử thầy, tôi nói hơn tôi không có nhận đệ tử nữa, tại vì tôi đã có Minh Châu rồi, mà Minh Châu là phó trụ trì chùa này rồi, tôi không nhận nữa. Mà cô kiểu ưu mình kiểu này là đời sau mà tôi nhận nữa là cô lại chôn tiền tôi nữa làm sao, phải không? Có 8,000 mà tôi còn giật cho mấy mốt cái chùa này giao tới mấy trăm ngàn là chết tôi nữa. Tôi coi đây tôi cầm sao. Suy nghĩ hồi cái bà nói thôi bây giờ con làm con thầy, mà lúc đó tôi vô tình đi cái tôi nói làm con cũng được, làm con thì hy vọng không giật. Cái bà chào tôi, bà về cứ ê lộn rồi vô đây, tôi nói lộn rồi, làm cha tôi chứ làm con là tôi lộn nữa. Bà nghe tôi kêu lại, các bà tưởng là đòi tiền phải không? Bà nói vô đây. Ủa thầy đổi ý tôi không? Hồi nãy tôi nói cho cô làm cha nhưng mà lỗ rồi, làm cha tôi lỗ chết đi, phải không? Làm cha là tôi lại lỗ nữa. Cô đi một cô trả nợ lộn chủ đâu có trả cho tôi, làm con tôi đi. Làm con tôi là lộn chủ, làm cha tôi đi. Làm cha thì cô có trả hết cái nợ. Rồi tôi kêu bà lại, bà tái mắt nữa. Ủa thầy tôi đòi nợ tôi không? Nhớ là kiếp sau làm cha tôi nha, chứ đừng có làm con tôi. Tôi nói thiệt á, cái chuyện mà mình thấy nói cho vui quý vị thấy là nó con người chúng ta là những địa chỉ chúng ta trả nợ lộn chủ không à. Kể từ bữa nay làm ơn trả nợ đúng chủ. Có phải là như bây giờ Dũng Trung mà cho thầy mượn mới qua Mỹ chừng 10,000 thì mở một cái chùa đi, rồi bây giờ là đi đâu thì gặp nó là thầy cái không nhìn Dũng Trung rồi nhờ chở đi shopping cũng không chở, chở đi chùa cũng không chở, Dũng Trung cũng giận lắm chứ khốn gì thì cha mẹ mình cho mình gấp 100,000 lần cái đó mà mình hãy nhờ cho đi chùa thì mặt dặn mày dài rồi nói tiếng chì tiếng bắp đó. Một câu hỏi này hay lắm, để chúng ta thấy chúng ta đều là những người trả nợ lộn chủ, phải không Vũ Hà? Đúng rồi, từ nay trả nợ đúng chủ. Pháp đạo có nghe pháp không con?
Dạ có sư phụ, nhưng mà con có một cái câu hỏi này nè, là bây giờ cũng như là sư phụ có cách nào để cho mấy người đó để mà người ta được hơn cũng như trả nợ cho mẹ người ta không, thì sư phụ
bây giờ con có ý kiến nào không? bây giờ ổng bả là làm heo, mà con biết cái theo lực Phật nói đó, nếu mà thiếu nợ là phải làm, tại vì ông chú này đó, ổng là cái chủ lò heo, thì có cách gì để trả nợ đâu, ổng hàng ngày là cứ heo vô mà cứ như vậy là nợ 1.000 lượng vàng.
Cái gì? Tôi nghĩ là bây giờ nó là chỉ trả cho đường của cái người đó nên tùy địa bản và niệm chú dẫn sanh cho kể như cái nghiệp của ông chú, tại vì ông chú đã giết heo rất là nhiều đó, thành ra bây giờ nếu mà gia đình có tùy địa bản với là niệm chú dẫn sanh cho ông chú và cho những cái heo mà đã bị giết từ đó bây giờ đó, sau khi mà hết nợ rồi đó, con nghĩ là cha mẹ của các chị đó sẽ được cũng như là không còn đọa vào xuất sanh nữa, thưa mục. Theo con nghĩ vậy đó.
Nó khó lắm. Bây giờ thầy giật của con 100.000 rồi á, con là không chịu tha thứ, rồi thầy nhờ Minh Châu đó cứ cầu kinh Địa Tạng cho thầy hết nợ của Pháp Đạo hết không con? Không hết. Ông chú này là ông thù hận lắm. Mình cứ nghĩ đi, cái thời 79 á, ai mà có một chỉ vàng là lớn rồi, mà ổng cho mượn tới 1.000 lượng vàng, cái thời đó nó lớn lắm quý vị. Hả? Mà bây giờ 7 đứa con là anh chị mình qua Mỹ giờ cũng không có tiền, mà coi như không gửi, phải gì gửi đâu, nay còn so đổ mới hận. Bây giờ ổng làm cái ác nghiệp này, mà trong khi đó ổng nghe như vậy là ổng đâu có tin đâu, cái người mà đã làm heo làm bò không có tin. Mà cái chuyện này thầy nó có kể trong một thời pháp lâu rồi, mà chính Hòa Thượng Thanh Từ đã kể trong một cái thời pháp, là hồi đó thầy còn đi dạy ở An Dưỡng Địa, thầy kể là cho Hòa Thượng Thiền Tâm đó mà đã tịch rồi đó. Thì bữa đó thầy đi giảng xong, thầy đi về, thầy nghỉ ở một nhà Phật tử, thì Phật tử họ mới dâng mùng cho thầy ngủ. Thì cái nhà quê đó nó có cái giường với là nuôi heo, thì đang nằm ngủ thì có bầy heo thái nó nằm với ngày ngủ mơ mơ mà ngày nghe thấy cái tiếng của heo nó nói với nhau, nó nói tao đâu phải làm heo đâu, mà tao á, là thiếu nợ cái bà chủ này, thành ra đời này tao phải tái sinh lại làm heo, tao thiếu nợ bả mà tao giật cách tao không trả được, thành ra khi nào trả đủ cái kiếp làm heo này.
Cô Nancy cũng muốn nghe đấy, bị trở ngại bên kia thì dùng sao?
Tao muốn tao phải làm thai làm heo này, thì Hòa Thượng nghe nói như vậy nó, ủa thì những con heo mẹ nó nói với mấy đứa con heo con nó là má đây là không phải làm heo đâu, má kiếp trước làm người vì mắc nợ cái bà chủ nhà này mà phải làm heo. Rồi sau khi Hòa Thượng thực mình dựng lại, cái Hòa Thượng mới kêu cái người Phật tử hỏi như vậy, có phải là cô biết cái Phật tử tên là Nguyễn Thị Hòa không? Tại vì nghe con heo nó xin nói là Nguyễn Thị Hòa, mà nằm chứ Hòa Thượng ngủ trên cái vùng cái giá thì dưới này người ta nuôi heo ý đó. Thì nó dạ cái chuyện này con, cái chị Nguyễn Thị Hòa này chỉ chết mấy năm rồi, mà làm sao Hòa Thượng biết được cái chuyện món nợ thì chỉ có mình con cái chị nó biết, làm sao Hòa Thượng biết? Nói thì tôi nằm ngủ, tôi nghe mấy bầy heo nó nói chuyện với nhau, mà vô thức tôi ngủ trong cái thành thức tôi thấy như vậy, thì có phải là món nợ đúng hay không? Thì đúng, con chỉ mượn chơi hụi với con, chỉ thiếu nợ, chỉ làm chủ hụi rồi chỉ giật chỉ cũng trả, mà mấy năm nay cái chuyện này chỉ có mình con với chị mà, làm sao Hòa Thượng biết? Nói thì nghe vậy con nghe, Hòa Thượng nghe là con heo nó kể vậy, con sám đâu mà quản, mà đâu dám nuôi nữa, bà kêu hết chứ người ta bán hết cái bầy heo nái, vừa heo mẹ heo con luôn. Thì bán xong là đúng 12.000 đô la, 12.000 gì nó cũng là. Thì hỏi lại đó, thì bà mới nói với Hòa Thượng thiệt, cái món nợ bây giờ con đúng 12.000 đô luôn. Kêu người lái heo lợi thì họ trả cái 12, một bầy heo nái và mấy con heo con 12.000 Việt Nam Cộng Hòa, tương đương với cái số nợ mà cách đây 3 năm cũng là bà dịch đi tra quyết định lực nhân quả không có chạy. Thì thầy thấy bây giờ cái trường hợp mà cái ông chú này, ổng lại quán thần quen đứa cháu, mà bây giờ ổng là cái người ác nghiệp cũng khó lắm con ơi. Thành ra thầy thấy là thầy cũng biết cách nào cứu cho bà, thì bây giờ tụng kinh là tụng thôi, mà cái mà giải quán duy nhất là làm sao mà ông chú đó ông hồi tâm, ông chuyển ý, ông biết tu và ông đồng ý, ông tha cho cái người đó. Thầy đánh vô trung một tát thì vô thầy sám hối với Phật muôn đời không có hết. Thầy đánh nghĩa là Minh Châu một tát rồi thầy vô thầy lại Phật xin sám hối không được, mà thầy sám hối ngay với Minh Châu thì hết tội ngay đó. Thành ra thầy thấy cũng khó và thương cảm cho cái hoàn cảnh của 7 anh em này lắm. Thì họ đã đóng góp mỗi người 50.000 EQT rồi là 350.000. 350.000 nếu mình trả cách đây chừng 5 năm thì trả dư sức 1.000 lượng vàng, nhưng mà bây giờ vàng 4 số 9 phải là 1.000 lượng hơn, không phải không? Đó. Thành ra gia đình nói là khóc. Một cầm.
Con thử thôi á.
Con tính cho mượn hả?
Không được, con chờ thầy. Và tất cả đạo hữu và tất cả ước muốn cần thử cũng được sao tâm.
Dạ.
Và thân cướp lắm, và mặt tập đó ứng hướng là tất cả tử âm cửa an thượng giờ ban thánh ở sao vô đó cùng nhau xuống trước thập tử thập thần sư thương sư thánh sư thần ngưỡng tập tất cả tử an an mà giờ sư thường tới tương lai từ tất cả tử an an tả vợ vẫn trầm đường phát tâm làm được lành giúp đỡ tất cả những người mà chúng ta cần giúp đỡ, đó là cái thứ thứ nhất. Có nghĩa là thường thường mãi mãi chứ không phải là giúp một năm hai năm xong rồi bước đầu ngưỡng ơn sơn đỡ ngưỡng lá cho người bác hay là người cưới người đó đỡ cho ơn sơn báo hận cho cái người đó trước trước là anh mình thành từ ông cơm ở báo mạnh cho cái người mà cứ hay là bác người đó mà ba má cũng sinh hạt bác ba đừng bác ba bá tự mạng từ cho thế nấm được mà hư hữu ông cơm báo cho đứa từ lúc đó tức là cái tâm của người bác hay là mình tử đó là tử mạ đó đó má được đó gặp được cái gương mà thấy ở nằm nằm mà quán được đó thương anh hay là em được giữa cái người ta nát mà cứ bà ba nát được cơ đó từ lúc đó từ người cứu đó sẽ có sự ngưỡng ngạo từ tư pháp mở là chúng ta tự người lên qua người người ngưỡng ngạo đó được cầu tả những cái người ác sát sanh có thứ hai nữa có thở người cứu đó thử sâu hơn đỡ tha thứ anh thành ở tha thứ và ba má của tử anh ấy giữ em được ba mắt nợ có đó là thảo từ như cách mà có cả dài thời gian mà còn thảo có trường dưới có đó là mới mà tử tô tội đó muốn trả nợ cho ba nợ báo thứ cho ba nợ từ mà tầm nửa cái cách đó có thở được cứ được nửa sáng anh ơi là tạm tạm
dạ cảm ơn cô Ngọc Cầm. Bây giờ có ai có ý kiến nữa không? Tính Mỹ hả? Mời cô phát biểu.
Dạ, cô Phật, thưa Thầy, chú Thư, Thư Hoàng Thành Tôn. Con thấy chuyến thế này. Bây giờ bảy anh em đó, anh em ở cho cha mẹ lắm. Nhưng mà cái tình trạng xảy ra này thì khó rồi. Thì bây giờ chỉ có mỗi một tháng, gia đình đó nên trích ra một cái phần tiền nào đó. Bắt buộc chứ phải nói là có dư mới được. Một phần tiền nào đó sau rồi đi cúng chùa. Rồi hồi hướng cái tên của cái ông chú ấy, tên ông chú xin ông chú chuyển xin cho Phật chuyển tâm cho ông chú đó, bỏ cái nghề đó tạm thời cũng phải gỡ chút tỉnh tiền gì cho ổng, rồi cho ông chuyển cái nghề đó, rồi một ngày đó ổng sẽ chuyển được cái tâm thì ông biết cái nghề đó là không tốt, ổng bỏ đầu thì ổng sẽ tha thứ được cho cha mẹ thì mới hết.
Cái lý thuyết cô Tính Mỹ nói thì hay nhưng mà đời vô thường. Ổng bây giờ cái số tiền 350.000 đô mà ổng không đủ phước để hưởng, quý vị thấy chưa? Rồi vô thường nó đến, quý vị thấy á, nếu ổng đủ phước á, thì số tiền đã đến tay ổng rồi. Mà chính cô này cũng có nói chuyện với thầy đó, ông chú hứa đã được 350.000 thì coi như ổng hủy bỏ cái vấn đề làm heo và ổng sang lại cho người ta và ổng phủi tay, tại vì bây giờ ổng đã là 67 tuổi rồi và nội số tiền ở Việt Nam mà có 350.000 đô là ổng dư sức sống đâu phải không quý vị. Nhưng mà trời xui đất khiến, cái nghiệp ác nó không có dễ hưởng như vậy đâu. Chúng ta là những người đến chùa giữ giới tụng kinh niệm Phật đây mà cái ác nghiệp nó còn đến nè, huống gì cái ông nói ngày nào đè heo ra cổ ra chà. Thì bây giờ đó quý vị thấy đó, vì lý do đó mà Phật khuyên chúng ta phải ăn chay là vậy đó. Anh em thì ngài cho mượn tiền, ngài thì phải luân hồi để mà trả nợ. Thầy nói nếu mà quý vị bảy anh em mà nợ một cái nhà 1 triệu đô la thì tôi bảo đảm quý vị cày ngày cày đêm để mà trả ốp cái nhà đó không không bao lâu. Nhưng mà nợ của cha mẹ đó thì biết anh em chỉ lý rã cả thôi. Thật ra nếu mà quý vị chỉ nghĩ câu này thôi, nếu mà có một cái nhà còn nợ 100.000 đô la ở California và những căn nhà mà tương đối mà chừng 2.500 tới 3.000 sỉ phút thì không có cái nhà nào dưới 1 triệu hết. Mà 7 anh em tức là 7 cái job cộng thêm 7 chị dâu và 7 chú rể là 14 người đó, mà nếu nhiệt tâm thương cha mẹ muốn trả nợ đúng chỗ đó không nỡ thấy cái cảnh là cha mẹ mình bị đâm bị chém. Tôi nói thật á, tại vì chúng tôi đây không có lâm vào hoàn cảnh đó. Nếu mình mà lâm vào hoàn cảnh thấy cha mẹ mình cứ làm heo mà cứ than khóc cái đó thì chúng ta cá cách nào cũng phải làm, mình phải không quý vị? Nha, tại vì mình chưa ấy, coi như là chó cắn ai người đấy đau à, mà trong khi là máu ruột chảy ai nấy chuột, trong khi đó bây giờ cha mẹ đã báo mà chính là bảy anh em đều thấy, thì không có một cái chuyện mà mơ mơ hồ hồ lực nhân quả. Mà rõ ràng cô mà đi được đến Mỹ đây từ năm 79 tới giờ là cũng nhờ số tiền 1,000 đô của chú cô. Cô nên nhớ từ đầu cô đã nói trong bức thư là tổ chức vượt biên đóng tàu đăng ký người qua, gia đình tôi chỉ có 500 lượng vàng mà nhờ cái ông chú ổng có 1,000 lượng vàng. Nhưng mà nhớ 1,000 lượng vàng đó là ông chú ổng làm nghề loài heo chính hương từ thời đó tới bây giờ là bao nhiêu ác nghiệp. Mấy cô á, mà không tu mấy cô cũng là tội nghiệp hết hả? Cái tiền đó là tiền biết bao nhiêu con heo ổng đã đâm rồi hả? Hãy nhìn rõ cái chỗ đó mà ráng mà tu đi. Thì bây giờ tu viên mấy chị trả tiền nhà hăng say cỡ nào thì phải trả cho cha mẹ. Vừa có hai chuyện, thứ nhất là trả cho đẹp một cái thì ông chú ông thấy mà có tiền ông có nguôi khoai. Bây giờ nói chú à, tụi con thật sự như vậy tụi con sẽ về tới Việt Nam tụi con trả, không có nhờ dịch vụ nữa, đích thân con cháu đại diện về trả nhựa cho ông 50,000 ngay để ông thấy số tiền đó. Rồi mỗi tháng mỗi người đóng cho ông 200, mỗi tháng trả 1,000 mấy là ông thấy. Cô chỉ cần phay mang cho ông 6 tháng là biết phiên ông bỏ nghề đó, ông bỏ nghề. Chú bây giờ đã bị thương tích rồi, chú làm chi cái nghiệp này? Bây giờ chú thấy là ba con đã báo mộng rồi. Nếu mà tụi con không thấy cái cảnh này làm sao tụi con dám bỏ tiền ra để cứu ba con? Mà chú cũng như cha, chú là cha đó, chứ đừng có nghĩ gì hết. Tại vì tôi thấy trước mắt á, là ông chú này sau khi ông hết cái phước báo làm người rồi thì ông sẽ làm heo thôi, tại vì ổng đâu còn con đường nào khác nữa quý vị ha. Và đồng thời quý vị thấy khi mà trả xong á, khi mà ba của chú trả xong, cũng có ba má chú lên, rồi ba má chú lên lại làm người, và cũng về cái nghiệp này ân quán quá, và cũng sẽ mổ bụng lại các cổ, mổ bụng cậu Long làm chú cho con. Thì cái này cô phải tự giải quyết thôi. Thầy nói đó bởi vì Đức Phật biểu là phải tu, cái chuyện này thầy nói ra để cho Phật tử phải tu. Chúng ta trong vô lượng kiếp luân hồi, chúng ta may lắm mới giới được cái thân người này, mà chúng ta không chịu tu để mà giải quyết cái nghiệp này thì chúng ta khó lắm, khó lắm. Để thầy đổi bằng.